là 2000, gần 2600 năm rồi, lúc Phật nhập Việt nay gần 2600 năm. Thời kỳ chánh pháp, tức là sau khi Đức Phật nhập Việt 500 năm đó, thì ai tu cũng đắc hết đó, rất là dễ tu. Lúc đó căn lành người ta còn lớn lắm. Cái thời 500 năm sau khi Đức Phật mới nhập Việt, người ta gọi là thời chánh pháp. Rồi 500 năm tiếp theo đó, đó thì con người nó bắt đầu nó hơi ác hơn, tức là có căn lành ít hơn chút xíu. Thì cái thời đó người ta chia là gọi là thời tượng pháp. Nó giống giống như vậy thôi, chứ không còn 100% giống hồi mà 500 đầu nữa. Rồi 500 năm sau mình bây giờ là từ 1500 năm tới bây giờ là 2600 năm, là con người càng ngày càng ác, chúng sinh càng ngày càng ác, càng ngày càng làm biến, tham sân si nhiều. Cho nên 10 người tu là 9 người rớt rồi. Bây giờ trong đạo tràng mình ai đắc A-la-hán đưa tay coi. A-la-hán là cái thấp nhất trong đạo Phật đó, là chấm dứt luân hồi sinh tử, tự mình tu tự mình đắc á. Ở đây thầy Vĩnh Quá ơi nói là cửu thiền đó, ai được cửu thiền đưa tay coi. Quý vị thấy khó không? Rất là khó. Mà cái cửu thiền nó chỉ mới mình dứt được cái sinh tử thôi, chứ chưa có làm được cái gì mà quan trọng cho đạo Phật hết á. Cho nên Đức Phật biết như vậy mới là dạy cái pháp môn tịnh độ này mình vừa tụng đó. Ai tu cái này cũng đắc hết á. Đắc cái gì? Đắc chấm dứt sinh tử qua cái đường của vượt biên đi qua của A Di Đà Phật, của cõi tịnh độ. Đó là cái pháp môn chúng ta đang tu đây nè. Cái người mà đã lên tới cửu định rồi, tức là tới A La Hán rồi, là khi họ chết á, không có cái nguyên nhân nào là họ tái sanh được hết á. Họ muốn đi đâu là đi. Còn chúng ta dưới bậc chính cửu thiện là chúng ta còn bị ràng buộc trong cái cõi ta bà này. Còn nếu quý vị chưa có cái thiền nào, tức là chưa có được sơ quả La Hán, chưa có nhị quả tam quả đó, là quý vị sẽ vòng vòng trong loài người, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là cõi trời, không có chạy đâu khỏi hết đó. Giống con kiến nó bò trên đá bưởi vậy đó, vòng 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 cũng trên đá bưởi, không đi đâu hết đó. Tại sao vậy? Tại vì bằng ngày đó, mỗi ngày cá nhân mình nè, mình muốn gì không được, mình tiếc nối hoặc là ít thì mình hờn mát, nặng nữa mình giận, nặng nữa thì mình chửi, nặng nữa thì mình đánh, mình giết. Cái bản tính của chúng sanh mình là như vậy. Thì hoặc là người khác làm mình mà mình làm người khác, nó cứ như vậy mà nó ràng buộc hoài, kiếp này qua kiếp khác, cho nên không thể nào ra khỏi được cái cõi này. Nên Đức Phật thí dụ cái cõi này như cái nhà đang cháy á, mình ở trong này trước sau nó sập xuống nó đốt mình nè. Cháy là gì? Là cái lửa tham sân si của mình và người khác đó. Nó đốt mình, nó gọi là lửa. Bởi vì cái bản chất của cái trái đất mình đó, là nó như vậy đó. Tại sao các cõi khác của Phật Dược Sư, Phật kia không có, mà cái cõi mình như vậy? Tại vì cái nghiệp báo của mình, loài người mình, các trời, thần, quỷ, rồng, súc sanh phải sanh trên cái trỏi của trái đất này. Giống như nãy tôi mới nói, như con kiến ở trên, các loại kiến, các loại sâu bọ trên trái bưởi đó, cứ vòng vòng ở đó hoài, không đi đâu á. Hằng ngày quý vị coi trên báo chí tin tức coi, từ quý vị mà cao nhất chính trị hoặc là giàu có hoặc là người nghèo nhất, rồi đến các loài súc sanh nó cứ tranh nhau, giết nhau, rồi hại nhau hoặc là hơn thua đêm ngày vậy. Cái đó nó cột chúng ta, khi chúng ta tắt hơi bỏ báo thân này, chúng ta đi kiếm cái thân mới đó, chứ không ai làm mình hết đó. Bởi vậy Đức Phật mới giới thiệu chúng ta cái pháp môn dễ làm nhất mình mới tụng, đó là pháp môn tịnh độ đó, ai làm cũng được hết đó. Không có phân biệt người nào, bất cứ từ con gà, con chó, đất chúng sanh, con người, các vị trời, ai tin pháp môn này thực hành là được thành công, được ra khỏi cái nhà lửa này. Tại vì Đức Phật Thích Ca đã biết là cái Phật Di Đà ở trên cái cõi tịnh độ đó, Ngài có cái lời nguyện rất là dễ qua cõi đó. Nếu mình tin thì mình làm theo Phật Thích Ca chỉ thì mình được qua cõi đó, thoát khỏi cái này, khỏi cái luân hồi này. Thì quý vị vừa tụng xong đó, cái cõi đó nó không có phải ăn uống làm việc vất vả như cái cõi chúng ta đang ở đây. Thời tiết rất là thuận lợi, mọi người mọi người trên đó rất là tốt. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới khuyến khích chúng ta là nguyện sanh bỏ báo thân này, nguyện sanh vào cái cõi tịnh độ của A Di Đà Phật. Và nếu quý vị tái sanh vào cõi đó đó, là hằng ngày Đức Phật Di Đà ở kế mình, giống như mình với thầy Vĩnh Quá ở chung vậy nè. Quan Âm Thế Chí ở chung với mình, hằng ngày mình muốn học cái gì, muốn hỏi gì là có hết trơn á. Quý vị thấy bây giờ mình đắc A-la-hán đã khó rồi. Phải hồi nãy mình nói chính là cửu thiền, là cửu định rất là khó rồi. Nếu quý vị tái sanh vào cõi đó đó mà gặp Đức Phật một cái, Đức Phật nói một cái là giác ngộ liền tức thì, không phải trải qua thời gian lâu đâu. Thí dụ như bây giờ cô Hồng đó, cô Hồng dưới đó nguyện là niệm Phật thời gian cái cổ già như cô Hằng Độ cái cổ chết, mà cổ có cái nguyện là sanh trên đó gặp Phật A Di Đà, thì khi mà trước khi một cái người này chết đó, Đức Phật báo ở 3 tuần nữa hay là 3 tháng nữa hay là 1 tuần nữa ta tới ta rước con, thì cái người nghe rước đó rất là mừng, rất là hoan hỷ. Thì đúng ngày giờ Đức Phật rước rồi đó, khi mà về bên đó cái hoa sen, Đức Phật bưng cái hoa sen, thì mình ở trong hoa sen đó, khi mà hoa sen nở ra là mình đứng trước mặt A Di Đà Phật. Ngài nói một câu thôi là quý vị giác ngộ liền tức thì, tức là thành như mấy thiền sư mà giác ngộ như Tổ Huệ Năng rồi vậy đó, chứ không có dưới nữa. Rồi từ đó là học thành Phật luôn thôi. Nếu quý vị không có đi cõi Tịnh Độ Cực Lạc đó, ở cái cõi này đó, quý vị tu bao nhiêu năm nữa bằng Tổ Huệ Năng với Tòa Ngài Thượng Hòa Thượng Tuyên Quán. Thì cất hai cái điều kiện rất dễ cho mình là Đức Phật Di Đà có hai cái nguyện rất là dễ, giống như mình xin việc vậy đó. Nhưng mà cái chỗ nó ra hai cái điều kiện rất là dễ được nhận vô, không phải đòi bằng cấp gì cao, ví dụ vậy, nó rất là dễ. Thì hai cái điều gì mà để sanh cõi Cực Lạc? Thì Đức Phật Di Đà khi mà còn tỳ kheo đó, Ngài nguyện là sau này tôi thành Phật rồi, bất cứ chúng sanh nào muốn sanh về cõi tôi, niệm danh hiệu tôi ít nhất là 10 tiếng khi chết, vui mừng niệm danh hiệu tôi 10 tiếng thôi, Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần. Nếu tôi không đến rước cái người đó về cõi tôi thề tôi không xứng đáng làm Phật. Bây giờ thấy điều kiện rất dễ không? Đó là lời nguyện thứ 18. Cho nên mỗi chiều quý vị tụng kinh Di Đà, buổi chiều, mỗi chiều thời khóa công phu của mình á, tụng xong mình tụng cái Tịnh Độ Văn, thì trong đó có cái câu là Phật xưa có nguyện chúng sanh nào niệm 10 niệm thì ta đến rước về cõi ta. Hôm nay con nhập vào cái lời nguyện của Phật thì con niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Cái bài Tịnh Độ Văn nó có câu đó, 10 niệm đó. Và cái niệm thứ hai, cái nguyện thứ hai của Đức Phật Di Đà cũng rất là dễ cho mình, là sau khi tôi thành Phật, nguyện thứ 19 đó, bất cứ chúng sanh nào làm được bao nhiêu công đức hồi hướng sanh vào cõi nước tôi thì kẻ ấy lâm chung tôi đến tôi rước về cõi tôi để học, để mà nguyện thành Phật. Cái nguyện 18-19 là dành cho chúng sanh mà nó ít phước mà tu dở như mình đó, 18-19 mà rất là dễ làm. Thì bây giờ mình biết như vậy rồi, thì bây giờ làm sao? Trước nhất là phải phát cái lòng tin, tin Đức Phật Thích Ca nói như vậy, không có nghi. Cái chỗ này thầy Vĩnh Quá nói rất là hay nè, có nhiều người nói không tin, nói cái Tịnh Độ không tin, rồi muốn ở đây tu để mà mình làm chuyện tốt rồi giúp người này người kia, rồi hoặc là họ ác rồi biểu họ đừng làm nữa, họ không tin. Nhưng mà khi mà anh tắt hơi rồi đó, anh gặp Diêm Vương rồi đó, thầy Vĩnh Quá nói ta đã nói mày rồi, tức là mày cãi rồi đó, không tin Tịnh Độ không biểu đừng có làm ác nó, không chịu nghe. Mẹ mốt chết gặp Diêm Vương rồi, tao đã nói mày rồi, muộn rồi. Điều kiện thứ nhất là mình phát lòng tin, tin cái cõi này nó đau khổ, nó vô thường, nó tham sân si, nó đốt mình như lửa, mình mới nói. Thì mình phải thứ hai là tin cái lời Phật Thích Ca nói cái cõi kia của A Di Đà Phật nó sung sướng và để dạy mình thành Phật, mình tin cái đó trước. Thứ hai là mình làm thế nào để tới đó. Tin rồi làm cái gì đây? Sau khi mình tin rồi, bây giờ mình phát cái nguyện, tôi nguyện muốn sanh vào cái cõi A Di Đà Phật đó. Tôi nguyện là khi mà tôi bỏ cái thân này, cái kiếp này rồi, tôi sanh vào cái cõi Tịnh Độ của A Di Đà Phật. Rồi cái điều kiện thứ ba là phải làm cái gì để xứng đáng được cái nguyện đó. Thì cái điều nguyện đó thứ ba là làm đúng cái lời Đức Phật Di Đà dạy, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi đứng nằm ngồi cứ làm như vậy, càng nhiều càng tốt thì bảo đảm. Nam Mô là cái gì? Nam Mô là cái tiếng Phạn, nó gồm có 6 nghĩa mà tôi nhớ được có 4 thôi, là độ con, giúp con giao cái đời con cho Ngài nè, rồi con nguyện sanh vào cõi của Ngài. Với Nam Mô nó là kêu ai là Phật mà mình giao ước bốn cái điều kiện đó, thì cái lời nguyện sáu chữ mình nó đủ hết trong đó rồi. Cái tiếng kêu của mình nó đủ nghĩa, đủ cái ý nghĩa, đủ cái khẩn cầu trong đó hết, không có nói dài dòng. Nhưng mà cái niệm đó, quý vị phải nhớ là phải niệm, phải tha thiết, phải thành thật. Ví dụ bây giờ quý vị muốn xin tiền của cha mình để mình làm cái gì đó, thì cái lời xin của mình phải thành thật, cặp mắt mình phải thành thật và tỏ thành thật cho người cha tin mình mới cho mình số tiền đó. Phải tha thiết, phải thành thật xin thì người cha mới xuất số tiền đó ra cho mình. Thì cũng vậy, mình xin với Ai Di Đà Phật Nam Mô để mình về đó, thì phải có cái lòng tha thiết thành khẩn, nó mới cảm ứng với cái bản xin mà lấy có, mà là vừa niệm mà vừa nghĩ chuyện khác thì không có được. Cái chỗ thành khẩn đó, tôi nói với vị nghe một cái thí dụ rõ ràng nhất là ở tại cái chùa này nè. Tôi dạy cái cô này khoảng 30 tuổi rồi, sanh đẻ ở Mỹ này. Thì cổ có cái xích mích ở trong hãng làm á, mà cái người huấn luyện cổ đó thì nó ăn hiếp mà nó rất là ghét cái cô này. Cô này muốn thưa với ông chủ mà không dám, sợ lớn chuyện thì bị đuổi. Là chỗ tôi đây thí dụ cái tha thiết đó. Thì cô hỏi tôi giờ con làm sao thầy? Nó bây giờ cô thành khẩn đi, cô cầu cứu Quan Thế Âm đi. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm càng nhiều càng tốt. Khoảng 3 ngày đi, rồi vô gặp ông chủ, nói cho ông chủ biết. Thì cổ làm như tôi nói, thì 3 ngày sau cô gặp ông chủ thì mọi chuyện giải quyết xong hết. Thì 1 tháng sau cái hãng bị bán đi qua bên Mỹ, thì tự động có một người khác không quen, không biết cô này, dẫn qua cái hãng khác làm cùng một lớp, cùng một đồng lương như vậy. Thì từ cái khóa đầu tiên là gì? Là tha thiết cầu xin đó, nó được như vậy đó, quý vị thấy không? Thì niệm A Di Đà Phật cũng vậy đó, phải tha thiết thành khẩn cầu xin. Thành ra tóm tắt là tôi nói quý vị đó, mình muốn thoát khỏi cái cõi đau khổ của cái cõi ta bà mình đang ở nè, mình muốn tái sanh vào cái cõi của Đức A Di Đà Phật, nó sướng hơn cái cõi trời nữa, nhưng mà lại được Đức Phật A Di Đà giúp, đến khi mình thành Phật thì thôi, không thụt lôi nữa, là cái lợi thứ nhất. Thứ hai là muốn làm như vậy đó thì phải có cái lòng tin và có cái sự sinh một cách thành thật, tha thiết. Quan trọng nhất là thành thật và tha thiết sinh thì sẽ được thỏa mãn. Còn sinh mà lấy có, sinh mà nửa sinh nửa xạo là không có được đâu. Nó cũng có cái duyên mà nó nhiều kiếp khác nữa lắm, cũng nằm đó, nó cũng có cái nhân vậy đó, nhưng mà cái nhân nó chưa có đủ để mà thành trong kiếp này. Phải thành thật và tha thiết khi mình niệm á. Cái có sáu chữ thôi, thành ra nó rất là dễ. Cái người dốt cũng được, mà cái người bác học cũng được, mà cái người nam nữ hay con nít này, ai nữa biết hiểu như A Lùng này hiểu năm chữ, sáu chữ Nam Mô Phật nó tu cũng được nữa. Cái tôi thí dụ quý vị nghe cái này thực tế, bà ngoại tôi đó, bà nói còn sống nha, cũng cả trăm tuổi rồi, bà chết rồi, bà dốt không có biết đọc cái quyết gì hết đó, ở dưới ruộng làm ruộng không có biết cái gì đâu. Thì sư ông dạy bà là Nam Mô Di Đà Phật mỗi ngày niệm, nhưng mà như con nít làm hôm qua vậy đó, lấy cái tập đó ghi mấy cái ô ngày 1, ngày 2, ngày 3, 1 tháng 30 ngày, thì 1 tháng lên chùa 2 lần, đem cái sổ lên cho sư ông xét ở nhà bao nhiêu câu mỗi ngày, làm có đúng không? Thì không biết là đó sư ông dặn bà niệm bao nhiêu câu tôi không biết, là má tôi nói mỗi 2 tuần lên chùa 1 lần đưa cái sổ cho sư ông xét, như con nít mà nạp hôm qua vậy đó. Bà làm đúng mà không có dám sót. Bà chết bà niệm 108 hộp bà mới đi đó, tắt hơi á. Bà chết lúc đó tu 16 tuổi tôi biết rồi. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô 108 hộp mang vô thở cái khì đi. Bà dốt không biết gì, không biết đọc luôn nữa. Cái kinh Di Đà này là má tôi đi học về đọc cho bà nghe, chứ bà không hoàn toàn không biết đọc cái gì hết đó. Chỉ biết Nam Mô Di Đà Phật thôi. Lúc đó má tôi học lớp 5 rồi, đi học về lấy kinh Di Đà đọc cho bà nghe, đọc riết bà già thuộc luôn á. Còn bà ngoại tôi hoàn toàn không có biết cái gì, chỉ biết Nam Mô Di Đà Phật thôi. Rồi bà làm cỏ, làm vườn đó, cũng mô Di Đà Phật, mô Di Đà Phật, vườn vậy đó. Mà khi bà chết á, ở niệm 108 hột bà mới đi. Mà trong khi A Di Đà require có bao nhiêu, có 10 niệm mà. Thì thấy kết quả không? Bà chết năm 1960. Cái người thứ hai là một ông Sa Di bạn với tôi nè, ở cái chùa trong cái núi này nè, ở Apple Valley nè. Rồi trong cái chúng liên trì với tôi với cô Diệu Nga đó, rồi ông xuất gia, ông làm Sa Di rất là siêng năng ở cái chùa đây nè. Đợt đâu 4 năm gì đó, cậu ổng xích mít với chùa làm sao, ổng mới ra ngoài, ổng mướn cái nhà, ổng xe cái phòng ổng ở. Rồi cũng niệm vậy đó. Khi chết không có điều nào lành hết. Rồi khi mà Phật tử lại, ổng là hộ niệm trong cái quan tài của ổng đó, thì có con chim đen nó đứng ngay cái cửa kiến ở ngoài á. Thì cái cửa mở ra, thì mấy đứa nó giỡn, nó nói nó phải ông chưa có giảng sanh, ông vô đây đi, nó vô nó đứng dưới cái hòm á. Ổng chết cái điềm rất là không có lành gì hết á. Mà đã là Sa Di rồi mà vô trong cái hội, cái chúng ở niệm Phật đó, ở cái Upper Valley này nè. Cho nên chết cần phải niệm chánh niệm là lúc mà niệm rõ ràng, niệm cho đàng hoàng. Thì Đức Phật mới rước chứ không phải mình nói mình hứa rồi mà mình không làm rồi. Thì cái nhân nó không có mất đi đâu, nó phải chờ cái đời khác nó chín mùi nó mới được chứ không phải kết quả của cái đời này. Cái người thứ hai, cái cô này á, chết năm 62 tuổi là hồi năm 2018, tức là mới chết năm rồi. Cả chùa mình là ba tăng với ba ni đi, là có cô Hiền Độ đi, cô Thông đi, cô Nhẫn đi, là ba ni. Bên nam là tôi với thầy Hiền Chỉ với ông Khả. Là thầy đưa chiếc xe van này chùa mình lên đi hộ niệm bà ở trên Sacramento đó. Bà này pháp hội nào cũng đi hết á. Khi Phật thất là bà đi. Một tuần cũng được mà ba ngày bà cũng đi. Từ trên Sacramento xuống tới dưới đây. Rất là siêng năng, ở nhà ngày nào cũng lại Phật, sáng nào cũng lại Phật. Bà thích lại Phật lắm, mà rất thích chú Đề Bi, mà chết không giảng sanh. Chính tôi hộ niệm cho bà, chính cái đám hộ niệm tới hộ niệm bà mà không giảng sanh. Là tại sao chúng tôi biết? Là tại vì giờ chót đó tôi đi về thì có một cái cô trong cái nhóm hộ niệm, nó bạn với cô Diệu Nga. Thì khi người ta hộ niệm 8 tiếng, bác sĩ nó cho đem về nhà niệm 8 tiếng tại nhà bà, thì người ta xét bà nóng ở ngực, không có nóng ở đây. Khi một người chết á, mình check coi người đó sanh ở đâu á, nếu mà sanh nóng ở trên này cuối cùng á, thì người đó sanh cõi Phật. Còn nếu mà nóng hai con mắt á, tất cả người lạnh hết hai con mắt còn nóng, người đó tái sanh cõi trời. Còn nếu cả người lạnh hết mà còn nóng ở ngực thì người đó sanh cõi người trở lại thôi. Còn nếu cả người lạnh hết mà nóng ở bụng thì người đó sanh làm ngạ quỷ. Rồi nếu mà người đó lạnh hết mà hai cái đầu gối nóng á, thì sanh làm súc sanh. Còn cả người lạnh hết mà hai bàn chân nóng hực 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 như lửa đó là đang ở địa ngục rồi. Thì cái cô bạn tôi đó nóng ở ngực này nè. Quý vị biết tại sao không? Bảo báo với tôi là chiều thứ bảy. Tôi nói bà như vậy là kêu nay quanh quanh gấp đi. Bà mới 62 à. Bây giờ kêu mấy đứa con bà về, nó biết tiếng Anh, gọi nay quanh quanh đi. Thì tụi nó về nó kêu bà là tối nó đem bà vô nhà thương. Thì nó lòi ra là bà xuất huyết não với ung thư ruột. Thì hôm sau tôi đi Sa Đồ Hoàng tôi về tới đó. Thì bác sĩ nó báo 10 giờ sáng nó nói không xong rồi, chết. Mà tôi không biết làm sao tôi nói bà để niệm mà giảng sanh, tôi sợ nói bà sốc. Thì tới chiều bữa đó phải nói thiệt. Bây giờ bà niệm để giảng sanh đi. Tôi không nói bà chết mà niệm để giảng sanh. Khoảng hết thì theo Phật, bà nhất định không niệm. Tôi làm thinh bà không có gật đầu. Quý vị biết tại sao không? Quyến liến đứa cháu ngoại, một đứa duy nhất 10 tuổi thôi. Bà nói bây giờ bà chết nó ở với ai? Cha mẹ đi làm suốt ngày. Từ đẻ ra lọt lòng cho đến khi nó 10 tuổi là trên tay bà. Tắm rửa, ăn uống, đi học gì bà lo hết. Bây giờ bà chết, bà không yên tâm, bà không chịu niệm, bà không giảng sanh. Lý do đó mà bị kẹt lại. Tu như vậy đó, bà ngang, bà tu ngang tầm với tôi với cô Diệu Nga rồi đó. Không giảng sanh. Tại vì lúc mà kêu bà niệm giảng sanh, bà không đồng ý. Tôi biết bà đang kẹt cái đứa cháu ngoại nè. Không chịu đi. Nhưng mà may mắn cho bà là nhờ thầy Vĩnh Hóa, tôi nhờ thầy Vĩnh Hóa là 49 ngày chứ không nào tiêu rồi. Vì thấy nguy hiểm không? Tức là mình niệm mình phải dứt khoát là đi. rồi gặp Phật Di Đà, rồi có trở ngại gì mình trở lại đầu thai khác mình cứu, chứ mình ở lại là chết chùm. Quan trọng là như vậy đó, phải đi, phải đi theo Phật cái đã, phải phát nguyện theo Phật cái đã. Giống như chết trôi vậy đó, mình tàu lật, mình bơi vô bờ cái đã, rồi kiếm bập dừa, kiếm tre rồi đem ra cứu ngoài ngoài kia, chứ bây giờ ở là chết chùm cả tàu ngoài biển hết nè. Thì đây cũng vậy, khi mà mình nguyện nhẫn sanh rồi thì bằng mọi cách phải đi theo Phật Di Đà cái đã, rồi mình đầu thai cho lợi giúp người ta. Cái chấp của mình nó quan trọng lắm. Cái ông hòa thượng mà dạy mật tông cho tôi nè, hòa thượng 92 tuổi mật tông cho tôi là thầy tôi đó. Ông ơi, thầy Vĩnh Quá biết ông đó rất là giỏi, biểu tôi ở Việt Nam học với ông đó. Thì thầy Vĩnh Quá nói ông đã đắc A-la-hán rồi. Thì ông rất là giúp người ta rất là vô tư lắm. Nhưng mà khi ông chết á, thì tôi có nhờ, tôi với Tony có thỉnh 49 ngày cho ông hòa thượng đó. Quý vị biết sao không? Ông không chịu đi tịnh độ cực lạc đó. Ông muốn trở lại đây độ người khác như giống hồi ông còn sống vậy, không chịu đi cực lạc. Hòa thượng vừa bổng á, xuất gia hồi 7 tuổi, chết hồi 92 tuổi. Mà thầy Vĩnh Quá biết đã đắc A-la-hán rồi. Mà bây giờ 49 ngày thầy Vĩnh Quá làm, ổng không chịu đi. Ổng muốn trở lại liền làm người lại để độ người ta nữa. Thì thầy Vĩnh Quá mới biểu tôi với Tony nè, giái hòa thượng đi gặp Phật Di Đà cái đã, xong rồi trở lại đây.
That's
không có gấp gì hết á. Thì tới tuần thứ ba đó, tuần thứ ba là tức là tôi nhớ là tháng 3 năm 2018 á, lúc đó thầy đang tổ chức thiền thất bên cái đảo Jeju, bên Island, bên Đại Hàn, bên Korea. Tuần thứ ba tôi nhớ bữa đó sáng khoảng 9-10 giờ đó, thầy Vĩnh Quá đang giảng, thầy nói ông hòa thượng già chịu đi rồi, chịu đi cực lạc rồi. Thì khi ăn cơm tôi mới hỏi thầy, nãy thầy nói ông hòa thượng già là ai? Thầy nói ông vừa bổn mà ông chịu đi rồi, chịu qua cực lạc rồi, tuần thứ ba mới chịu đi. Tóm tắt lại thì tôi chỉ nhắc lại thế này, cũng tôi cũng chính nhờ cái pháp môn này mà tôi mới được ngày hôm nay nè. Hồi đó tôi 33 tuổi, tôi không có biết cái gì hết đó. Sau khi tôi biết niệm Đức Phật A Di Đà 10 niệm mà tôi niệm cho nên dẫn dắt tôi đến ngày hôm nay, tôi rất là cảm ơn. Thì bây giờ muốn gì cái gì phải làm cái gì? Thứ nhất là phát lòng tin, tin Đức Phật A Di Đà, tin Phật Thích Ca nói đúng, tin mình làm được. Rồi thứ hai là phát nguyện sanh vào cõi đó để cứu người ta, để thành Phật, để trở lại đây cứu người ta. Và thứ ba phải thực hành Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, càng nhiều càng tốt. Chỉ có ba cái điều đó rất là dễ làm, ai làm cũng được hết, con nít làm cũng được nữa. Niệm càng nhiều càng tốt, tại vì niệm càng nhiều để nó ngăn cái vọng tưởng của mình. Tại vì hòa thượng Đương Quá nói khi mà vọng tưởng khởi lên đó, quý vị đang làm cái gì đó, đang rửa chén, đang ăn cơm hay bất cứ cái gì, mà cái vọng tưởng nó khởi lên tham sân si trong cái đầu mình á, mà mình không stop nó đó, là cái phước cái gì nó đang đi xuống, chứ không phải đợi làm mới bị đâu. Nghĩ tầm bậy thôi là cái phước đang mất rồi đó. Giống xăng, cái bình xăng lủng là chạy nó xì ra đó, đi không tới cái điểm mình muốn đi đâu. Cho nên niệm Phật nó có cái lợi là nó ngăn được cái mất phước đó, mà lại thêm cái phước của A Di Đà Phật bỏ vô trong cái account của mình nữa. Chứ khi mình chết nó quen cái đó đi, cái thói quen nó quen đi. Mình tới mình chết cái ma quỷ tới nó nhát, hoặc là nó là nhà mình, lúc đó mình quen A Phật, mình niệm A Di Đà Phật là mình thắng hết, mình đi xong. Dù lúc đó nó tới nó làm gì mình đó, nó bóp cổ, nó làm gì mình đó, mình niệm riết mình quen giống có vỏ vậy đó. Lúc đó tự động mình biết đỡ, biết đánh nè. Lúc đó là âm mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là mình thắng thôi. Cái kia nó phải lui thôi. Còn không là mình chết chứ nó, tại nhiều đời nhiều kiếp mình đã gây biết bao nhiêu chuyện rồi. Mà giờ không tập thì lúc đó là thua thôi. Lúc mà mình tắt hơi mình mệt lắm, hoặc là bị cancer hay là bị cái gì đó, hay là xe đụng á, lúc đó đâu còn đủ sức mà niệm như là lúc đang tỉnh táo này đâu. Mà bây giờ không tập lúc đó xảy ra làm sao làm? Cái ông tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông mình nè, tổ thứ sáu đó đã đắc thiền rồi, giác ngộ rồi, nhưng mà ông chuyển qua ông niệm Phật Nam Mô Di Phật suốt ngày. Một ngày ông niệm 100.000 lần Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật. Tức là sau tuổi 108 đó, một ngày ông niệm 1.000 sâu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô 1.000 sâu. Đó là 1.000 con nhân trong 108, phải một ngày 100.000 tiếng Nam Mô Di Đà Phật không? mà đã tổ rồi, thiền sư đắc đạo rồi đó, rồi sau ổng chết người ta biết ổng là hóa thân của Đức A Di Đà Phật, thị hiện để dạy mình đó, mà hồi sống không có nói, vừa lộ cái mà ổng là hóa thân là ổng chết liền. Ông vua rồi mọi người rất tiếc nói ổng, ổng ngồi yên ông tịch luôn. Mà một ngày đã thiền sư đắc đạo, một hóa thân Phật Di Đà, mà một ngày niệm 100.000 tiếng, mình niệm ngày có 10-15 tiếng, cái hồi ngồi nó dốc, nói tào lao thiên đế chuyện này chuyện kia, biểu sao vẫn sanh được. Thì bây giờ quý vị niệm thế này nè, là nếu quý vị tin như vậy thì phát nguyện bây giờ một ngày đứng trước Đức Phật á, Nam Mô Di Đà Phật, Bổn Sư Thích Ca, Quan Thế Âm Bồ Tát, con tin rồi, bây giờ con niệm, con hứa là một ngày con niệm 1.000 lần Nam Mô A Di Đà Phật. Đoạn 10 sâu 108 thôi quý vị, làm như khoảng 20 phút, 25 phút à, ngày nào cũng giữ 108 mà 10 lần là phải 1.080 tiếng không. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Hết 108 lặp lại 10 lần, có 20 phút, 25 phút à. Đứng trước Đức Phật hứa, con tin rồi, bây giờ mỗi ngày con hứa con niệm 10 sâu. Trước khi ngủ hay trước khi dậy đi làm gì đó, bận gì mà ngày nào trước khi ngủ là vài nay phải 10 sâu chứ không được bỏ. Lỡ mà bị tiếp khách hay gì đó phải thức trễ làm sao làm, miễn được cái số mình hứa với Đức Phật thôi, không có hứa xạo. Lần lần quen rồi nó tăng lên, tăng lên. Chẳng hạn như một khoảng như 3 tuần nay là mỗi ngày tôi hứa Đức Phật là sáng 21 biến đại bi, chiều 21 biến đại bi. Nói như sáng tôi mắc soạn bài để nói cái gì tôi làm không kịp thì tôi vô đây tôi mới làm nè. Được 20 rồi, thiếu một cái nữa, lát là cái nữa là 21. Mình phải hứa trước Đức Phật mình làm đàng hoàng. Lần lần mình giỏi rồi mình tăng lên, tăng lên. Chứ đừng có lúc đầu ham cho cố rồi nó chừng sụt là không có được. Bây giờ người nào làm biến thì năm sau đi. Lần lần là 6 sau, 7 sau, 8 sau, 10 sau. Thì càng ngày cái tâm càng định, niệm càng nhanh, phước báo càng lớn và cái vé vãng sanh nó càng chắc. Đừng có lúc đầu tham mà lúc sau làm biến, không có được. Nó như vậy là nó không có kết quả. Quý vị nấu cơm nó chờ nồi cơm sôi, niệm cũng được vậy. Đang rửa chén niệm cũng được vậy. Từ trong nhà đi ra gara mà nổ máy xe đi làm, nó niệm cũng được vậy. Người ta niệm chuyên nghiệp, người ta làm cái cuốn sổ như vậy nè, như cái lá bồ đề vậy nè, làm những cái chấm chấm mà 10 sau người ta chấm 1 chấm, 10 sau chấm 1 chấm vậy nè. Ở bên Trung Quốc có cái bà đó có cái này nè, mà lúc đó người ta chết dữ lắm, đói chết kinh lắm, như bây giờ bệnh corona virus bây giờ đó. Thì quan quân đó mỗi ngày người ta chết ngoài đường đó, đâu có người chôn đâu, hất xuống dưới hố đó. Tôi thấy người ta chết trên đường là liền xuống hố, chôn không kịp nữa. Thì có cái bà già đó hất bà xuống. Thì ngày mai lên đó, hất người khác xuống thấy bà trồi lên trên, bà nằm trên mấy cái xác kia. Ngày mốt bà lên lên gì nữa thì mới báo cáo về. Ông quan mới biểu là cột dây kéo bà lên coi cái gì. Tại sao mà không có ai hết mà tại ngày mai bà lên trên nữa. Thì mới xét trong người bà có cái sổ niệm Phật nè. Bà ghi trong một ngày bà bao nhiêu sâu bà ghi vô. Thì lúc đó quan quân mới kính trọng bà, mới đem theo bà chứ không có dục bà ngoài cái hố nữa. Quý vị biết gì xảy ra không? Khi thiêu bả đó, lúc cái thay bả mấy ngày mà nó không thối là một cái. Thứ hai là khi mà lửa nó cháy lên, nó cái khói, cái lửa nó thành cái màu hoa sen mà rất là đẹp. Và là nhờ bả cái công đức mà niệm Phật nè. Ăn mài chết ngoài đường thôi. 3 ngày mà cái xác không thối. Rồi người ta thấy vậy, người ta mới kéo lên, người ta đốt. Thấy cuốn này biết bả niệm Phật, thì người ta kính trọng bả, người ta mới là chôn đốt đàng hoàng. Thì cái khói xanh với lại mà cái lửa nó thành cái hình hoa sen rất là đẹp trước mặt mọi người luôn. Thành ra bây giờ quý vị muốn làm dễ, tôi đề nghị dễ làm lắm, lấy cái lịch của mình mà 28-30 ngày đó, nguyện đi một ngày niệm bao nhiêu sâu. Thì bữa nay thứ bảy là mình gạch một cái chữ ô, thứ hai gạch một ô, chủ nhật gạch một ô, thì cũng giống cái này thôi. Một năm 12 tờ đó mình làm đủ hết. Lần lần năm sau mình tăng lên, mình giỏi rồi mình tăng lên, đừng có làm biếng. Tăng chừng nào thì mốt cái vé vãng sanh nó càng cao, trở xuống đây càng lẹ. Và còn điều cuối cùng tôi nhắc lại là khi mà phát nguyện vãng sanh, thêm một điều nữa là con nguyện vãng sanh để học cái Phật A-di-đà, để con thành Phật, con độ chúng sanh. Cái đó mới quan trọng. Cái nguyện đó nó làm quý vị dễ vãng sanh và vãng sanh phẩm vị cao. Bây giờ bà nói con muốn vãng sanh, con muốn vãng sanh. cái phước là cho mình thôi, nó thấp lắm. Mà mình có cái lòng vãng sanh cho mình, nhưng mà con gặp Phật Di Đà để con thành Phật cho lẹ, trở xuống độ chồng, độ con, độ cháu, độ lối xóm, độ mọi người. Thì cái nguyện đó, cái người đó, cái nguyện đó vãng sanh chắc ăn hơn là cái người niệm cho chính cá nhân mình. Nguyên vị quan trọng cái đó gọi là phát tâm Bồ Đề đó. Phải niệm cái đó, trong cái Tịnh Độ Văn cũng có nhắc cái đó đó. Rồi tôi bao nhiêu đó thôi, tôi xin hết. Thì tóm tắt lại đó là tôi chỉ nhắc lại quý vị một lần nữa là mình nói ăn, thì mình ăn nó mới no. Thì mình muốn vãng sanh nói vậy chứ mình phải làm, chứ không làm nó không có được đâu. Mình muốn làm cái nó buồn ngủ, nó mắc ngáp, nó không muốn cho mình niệm. Hoặc là bạn lại nó rủ đi chơi hay đi đánh bài tứ sắc, là không được, chứ không phải dễ đâu. Thì như vậy làm phải sao? Phải sám hối, phải phóng sanh, phải làm phước. Nó phụ cho mình lẹ, chứ còn mình nói cái miệng không, cái nghiệp mình nó không cho mình làm đâu, nó kéo. Để lỡ lại đọa với nó chơi, quan trọng lắm đó. Tôi xin hết. Kính chào quý vị hết. Ami Tập Phật.